SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tin mới nhất là lãnh đạo chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, đã bị ám sát trong cuộc tấn công ở Iran, nơi ông đang tham dự. Nhóm chiến binh Palestine này cho biết trong một tuyên bố trên Telegram rằng thủ lãnh Hamas và một trong những vệ sĩ của ông đã bị giết trong một cuộc đột kích của Israel vào nơi ở của họ ở Tehran. Ông Haniyeh đến thăm Tehran để dự lễ nhậm chức của tổng thống mới Iran. Trong đó, một vụ nổ điếc tai xảy ra tại vùng ngoại ô Dahiyeh, miền nam Lebanon, khiến người dân địa phương hoảng loạn. Họ đổ xô ra đường khi một cuộc không kích phá hủy một tòa nhà khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Người phát ngôn quân đội Israel, phó đề đốc Daniel Harari cho biết quân đội nước ông chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Ông nói rằng mục tiêu là một trong những nhà lãnh đạo quân sự của Hezbollah.
This evening, the IDF carried out...
Tối nay, lực lượng quốc phòng Israel IDF đã thực hiện một cuộc tấn công có mục tiêu tại Beirut, nhắm vào Fawad Shoker, còn được gọi là Syed Mohsen, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah và là người đứng đầu đơn vị chiến lược của tổ chức này. Fawad Shoker là cánh tay phải của Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah và là cố vấn của ông trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo các cuộc tấn công cùng hành động.
Được biết, cuộc không kích diễn ra vài ngày sau một cuộc tấn công vào một thị trấn nhỏ ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng. Ông Harari cho biết thêm, quân đội Israel có thông tin tình báo khiến họ tin rằng chỉ huy Hezbollah mà họ nhắm tới là người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công đó.
Fawad Shoker là chỉ huy chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát Majdal Shams, trong đó 12 trẻ em bị sát hại sau khi Hezbollah bắn một quả tên lửa loại Falak 1 của Iran trực tiếp vào một sân bóng đá ở miền Bắc Israel vào tối thứ Bảy. Ông ta là một tên khủng bố cao cấp mà bàn tay đã vấy máu của người Israel và nhiều người khác.
Trong đó, qua một bài đăng trên nền tảng xã hội X, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã lên án cuộc tấn công Israel là một hành động xâm lược trắng trợn. Israel tuyên bố họ đã thành công trong nỗ lực hạ gục thủ lĩnh Hezbollah trong vụ tấn công, tuy nhiên thông tin đó vẫn chưa được xác nhận. Phóng viên của SBS Arabic 24 tại Beirut là Anton Salamet cho biết nhóm quân sự này đã giữ im lặng về tình hình của chỉ huy mình.
Hezbollah vẫn chưa thông báo rằng Fawad Shoker đã bị giết, mặc dù các nguồn tin đã xác nhận cái chết của hắn ta. Cuộc hành quân nhắm mục tiêu được thực hiện trong khi chờ đợi tuyên bố từ Hezbollah. Đây sẽ là căn bản cho bất kỳ diễn biến nào trong tương lai có thể xảy ra.
Sự việc diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hezbollah trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại rằng tình hình có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn hơn ở Trung Đông. Nhóm quân sự Lebanon đã tấn công biên giới phía bắc của Israel trong một thời gian để thể hiện sự đoàn kết với Hamas. Tuy nhiên, hai vụ việc gần đây nhất đã đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc là ông Stefan Dujarric cho biết họ đang cố gắng can thiệp và soi dịu tình hình trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.
Ngay lúc này chúng ta cũng có ông Jean-Pierre Lacroix, là Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình, đang ở Lebanon trong chuyến thăm đã lên kế hoạch trước. Ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Lebanon, lực lượng vũ trang Lebanon, để thảo luận về UNIFIL, tức là lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon. Ngay trước đó, ông cũng đã có mặt tại khu vực hoạt động của ANDOF, tức là lực lượng quan sát viên về việc rút quân của Liên Hợp Quốc. Và mọi người đều truyền tải cùng một thông điệp.
Trong đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết đất nước của bà cũng ủng hộ giải pháp ngoại giao nhưng ủng hộ quyền tự vệ của Israel.
Tôi muốn đề cập đến những gì đã xảy ra trong vài giờ qua liên quan đến Trung Đông và nói rõ rằng Israel có quyền tự vệ và tôi hoàn toàn ủng hộ quyền của Israel được duy trì an ninh và bảo vệ an ninh của Israel. Điều chúng ta biết là họ có quyền tự vệ trước tổ chức khủng bố, đó chính xác là Hezbollah. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn phải tìm ra giải pháp ngoại giao để chấm dứt các cuộc tấn công này.
Thế nhưng tình cảm của người dân Israel không hoàn toàn ủng hộ hành động của chính phủ. Người dân ở Tel Aviv mô tả cuộc tấn công vào Beirut là không cần thiết và lo ngại các cuộc tấn công trả đũa có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn, sẽ lôi kéo toàn bộ quốc gia vào cuộc. Còn những người khác cho rằng nó có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán đang diễn ra để giải thoát những con tin còn lại do Hamas bắt giữ. Bà Hana Mesa Menase Jinjin, một nhà giáo 58 tuổi, cho biết bà cảm thấy căng thẳng về vòng xoáy bạo lực đang diễn ra.
Tôi cảm thấy hơi căng thẳng bởi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi hiểu rằng Israel cần phải phản ứng với những gì đã xảy ra ở phía Bắc, nhưng đồng thời tôi không chắc chắn rằng nếu chúng ta tiếp tục vòng tròn chiến tranh thì liệu nó có chấm dứt tình hình hay là kết thúc xung đột hay không. Tôi thực sự hy vọng rằng người Israel và phía bên kia sẽ đạt được thỏa thuận, bởi vì chúng ta đã mất rất nhiều sinh mạng, và tôi sợ bởi vì tôi biết rằng có rất nhiều người ở phía Bắc hiện đang sống như là những người tị nạn ở đất nước của họ, và thật khó để tiếp tục như vậy.
Trong đó, chính phủ Liên bang Úc đã ban hành cảnh cáo cho bất kỳ công dân nào của mình ở Lebanon phải rời đi càng sớm càng tốt, và cho biết không an toàn cho bất kỳ ai đi du lịch đến khu vực này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.